cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tôi xin nhắc lại với các bạn là sách Châm Ngôn không phải là một sách ngẫu nhiên. Nó nói cho chúng ta một câu chuyện liên tiếp. Nó kêu gọi người trẻ trở nên khôn ngoan. Người trẻ được khích lệ và gia thêm sự học hỏi. Người trẻ này khởi sự học tại nhà với cha và mẹ mình. Người trẻ được học những bài học căn bản trước khi vào nhà trường. Dầu sau này khi lớn lên, dầu có bằng cấp tiến sĩ đi chăng nữa, thì bài học căn bản vẫn còn tốt. Đó là sự kính sợ Đức Giê-hô-va khởi đầu sự tri thức. Trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 7. Phương cách để tìm biết Chúa là qua lời của Ngài. Có nhiều người ngày hôm nay nói rằng một người cần có thông minh mới hiểu được lời Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời không có nói như thế. Do vậy trong đoạn này, nơi mà những người trẻ bắt đầu, nó được nói rõ ràng. Nếu người trẻ muốn biết ý chỉ và lời của Đức Chúa Trời, người ấy phải học hỏi. Người ấy không phải chỉ đọc xuông rồi bỏ qua, nhưng phải ứng dụng vào lòng sự khôn ngoan mà mình đã học. Vì thế, người trẻ cần phải học lời của Đức Chúa Trời. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, kính mời các bạn cùng xem tiếp đến Châm Ngôn đoạn thứ 2, nói đến căn nguyên của sự khôn ngoan thật. Mời các bạn cùng xem trong Châm Ngôn đoạn 2 câu 1. Hỏi con, nếu con tiếp nhận lời ta, đành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con. Đây là lời khuyên cho người trẻ. Người này lớn lên tại nhà và giờ đây trở thành người trưởng thành đi ra ngoài để đối diện với đời sống. Người trẻ này được ban cho lời khuyên bởi một người khôn ngoan. Có lẽ đây là bài học đầu tiên ở trong nhà trường. Rất tiếc là các trường học ngày nay không có dạy về điều này. Lời của Đức Chúa Trời cần được tiếp nhận. Các mạng lệnh của Ngài cần được gìn giữ, giống như chúng ta cất giữ châu báu. Tôi biết có một số bà, một số quý cô có nữ trang quý giá và cất trong cái hộp nhỏ. Quý bà thường lấy cái hộp đó ra mở xem. Vàng, hộp xoàn của mình. Chỉ cần xem thôi cũng thấy vui. Rồi sau đó cất lại trong tủ, khóa lại. Chúng ta cũng cần cất giữ lời Chúa ở trong đời sống của mình. Và sách Châm Ngôn, đoạn 2 câu 2, nói tiếp. Để lắng nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Các bạn cần mở lỗ tai ra. Một điều nào đó sẽ vào trong tâm trí qua lỗ tai, nhưng nơi đến cuối cùng là tấm lòng. Khi lời Đức Chúa Trời vào trong tấm lòng, nó đem đến sự thông sáng. Và trong Châm Ngôn đoạn 2 câu 3 nói tiếp: Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng. Sứ đồ Phi-e-rơ nói trong cách này: Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ dậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Trong sách Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 2.
Các bạn có bao giờ để ý đứa bé nhỏ lúc mẹ nó cho nó bú không? Nó vẫy tay chân và ham thích bú sữa trong bình. Con cái của Đức Chúa Trời cũng cần ham thích lời của Ngài như trẻ con thích sữa vậy. Có một điều mà tôi chú ý về sự biến động thuộc linh. Nơi nào lời của Đức Chúa Trời được trình bày, các bạn thấy nơi đó có được sự phấn hưng. Tôi có dịp đi giảng lời Chúa cho nhiều hội thánh. Hội thánh nào ham thích lời của Chúa, hội thánh đó phát triển mạnh mẽ. Xin các bạn nhớ rằng, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức. Và tác giả Thi Thiên cũng nói rằng, và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng. Đây là lòng mong ước của các học sinh trong trường học. Họ cần mong ước sự hiểu biết được sự gia tăng thêm. Và chính những người nào có lòng mong ước hiểu biết, thì lúc đó họ mới có dịp để tâm trong sự học hỏi, họ mới tìm cầu sự thông sáng. Và trong sách Châm Ngôn, đoạn 2 câu 4. Nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bảo vật ẩn bí. Tại những nơi có mỏ vàng, có nhiều người từ xa đổ đến tìm kiếm vàng. Có người vì tìm kiếm vàng mà phải mất mạng sống. Ngay sau khi có được vàng rồi, cũng cần phải khôn ngoan cất giữ và đem bán ra ngoài. Đó cũng là cách tìm kiếm sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Và trong Châm Ngôn đoạn 2 câu 5 nói tiếp: Bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được lời tri thức của Đức Chúa Trời. Phương cách để chúng ta có thể tìm kiếm sự tri thức trong lời của Đức Chúa Trời là mở lỗ tai để lắng nghe, để áp dụng nó vào trong lòng, cầu xin sự thông sáng, tìm kiếm nó như tìm kiếm vàng, tìm kiếm châu báu. Khi các bạn có lòng tìm kiếm như thế, các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều mới. Các bạn sẽ hiểu rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức. Có một giáo sư dạy trường Kinh Thánh kể lại rằng, vào buổi sáng trước giờ thi, có một số học sinh đến thưa với thầy rằng, chúng tôi chưa có chuẩn bị được cho bài thi, bởi vì tối hôm qua chúng tôi bận tham dự buổi nhóm cầu nguyện. Giáo sư hỏi lại họ, tối hôm qua, các anh chị đã cầu nguyện cho công việc gì? Các học sinh trả lời rằng, chúng tôi đã cầu nguyện cho công việc ở Trung Quốc và Phi Châu. Giáo sư nói với các học sinh, các anh chị đã không cầu nguyện cho điều quan trọng nhất trong lúc học thi này. Đây là thời gian học thi. Sau đó, giáo sư chỉ cho họ Châm Ngôn đoạn 2 và nói, tối hôm qua các anh chị đã không để thời giờ đào bới tìm kiếm điều quý giá nhất trong buổi cầu nguyện của mình. Các anh chị đã không cầu nguyện cho việc này. Giáo sư nói tiếp, các học sinh đã đến trường học Kinh Thánh để học lời của Đức Chúa Trời. Giáo sư không chấp nhận sự bào chữa của họ khi bỏ qua việc học thi và tham dự giờ cầu nguyện cho việc truyền giáo. Có một số học sinh khác đem Kinh Thánh và sách giáo khoa để dưới gối đầu nằm trước khi ngủ, để hy vọng rằng trong đêm đó, có một điều gì trong các sách này chuyển qua trong tâm trí của mình. Các bạn không thể nào học Kinh Thánh bằng cách đó. Tôi nhớ rằng lúc học ở trường Kinh Thánh, có một người bạn học trong lớp đến khiếu nại với giáo sư. Sách giáo khoa của môn này khó học quá vì nó khô khan. Giáo sư trả lời, xin anh hãy làm cho nó ướt bởi mồ hôi của mình. Giáo sư có ý nói rằng, phải để thì giờ học hỏi, phải đổ mồ hôi thì mới thấy được sự ngọt ngào, sâu nhiệm của lời Chúa. Không có một phương cách nào dễ dàng hay đi tắt để học hỏi lời của Đức Chúa Trời. các bạn cần phải để thời giờ tìm kiếm, cố tâm học hỏi. Xin các bạn hãy chú ý đến câu kế tiếp. Trong Châm Ngôn đoạn 2 câu 6. Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và sự thông sáng. Muốn có sự khôn ngoan, các bạn cần phải cầu xin với Đức Chúa Trời. Như được chép trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 9 câu 10. Song le, như có chấp rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều đó cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Các điều này được tỏ bày cho chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Ngày nay, Đức Thánh Linh là giáo sư của chúng ta. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài ban Đức Thánh Linh dạy dỗ cho tôi nhiều lẽ thật lớn lao. Nếu một người nào đó có bằng cấp cao, nhưng nếu không có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì không hiểu các lẽ thật trong lời của Ngài. Một vị mục sư trẻ kể lại kinh nghiệm trong những ngày mới hầu việc Chúa. Khi được đổi đến hội thánh nhỏ, ông cố gắng giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, nhưng không được nhiều người chú ý lắm, ngoại trừ một phụ nữ da đen. Bà đi giữ nhóm thường xuyên, mang kinh thánh theo với bà. Trình độ học vấn của bà không học cao như những người khác, nhưng bà có một nhận thức thuộc linh. Sau giờ nhóm thờ phượng, bà ở nán lại trong thời giờ uống trà và thông công. Bà hỏi thêm và thảo luận với mục sư về những gì bà đã nghe trong giờ buổi sáng đó. Đức Chúa Trời ban cho bà sự khôn ngoan bởi vì bà chăm chú học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Bà hiểu lời của Ngài bởi nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn. Bà để Đức Thánh Linh làm giáo sư của bà. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 2, câu 7 đến câu 8 nói tiếp. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng. Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chánh, phù hộ các lối của người công bình và gìn giữ đường của các thánh đồ. Nhiều cơ đốc nhân ngày nay đang ở trong sương mù, họ do dự không biết nơi nào để hướng tới. Dĩ nhiên, đó là vấn đề khó khăn bởi vì họ đi xa cách lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời được ban ra, lời Ngài hướng dẫn bước đi của chúng ta. Ngài không làm việc một cách tình cờ. Vì thế nếu các bạn cần tìm hướng đi đúng, các bạn cần phải đến với lời của Đức Chúa Trời. Và trong Châm Ngôn đoạn 2 câu 9. Bây giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, sự tránh trực và các nẻo lành. Thật rất buồn cho nhiều người lãnh đạo ngày hôm nay vì họ không được hướng dẫn bởi lời của Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào họ đến với lời Đức Chúa Trời, họ mới có được sự khôn ngoan. Đối với những người nào có lòng tìm kiếm sự sâu nhiệm trong lời của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bày tỏ cho họ biết. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ những người thuộc về Ngài, gìn giữ họ bình an, đi trong con đường chánh trực. Có người nói rằng, tôi nắm giữ lẽ thật. Đó là điều tốt. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là lẽ thật nắm giữ tôi. Có sự khác biệt nhiều giữa hai điều này. Chúng ta cần có nhiều người hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, sự tránh trực và các nẻo lành. Và tiếp đến, trong lời sách Châm Ngôn này, nói đến kẻ thù của người trẻ. Mời các bạn cùng xem trong Châm Ngôn đoạn 2, câu 10 đến câu 12. Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. Sự dè dặt sẽ coi sóc con, sự thông sáng sẽ gìn giữ con, để cứu con khỏi đường dữ, khỏi kẻ nói việc gian tà. Khi các bạn có sự khôn ngoan vào trong lòng, và linh hồn các bạn sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích, các bạn không bị lừa dối một cách dễ dàng. Các bạn sẽ không bị đẩy vào sự lừa dối nếu như các bạn ở gần với lời của Đức Chúa Trời. Và trong Châm Ngôn đoạn 2, câu 13 đến 15. Và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng mà đi theo đường lối tối tăm. Là người vui sự làm dữ ưa thích sự gian tà của kẻ ác. Chúng nó công dạy trong đường lối mình và lầm lạc trong các nẻo mình. Tôi có lời cầu nguyện từ lúc bắt đầu công tác hầu việc Chúa. Lạy Chúa, xin đừng để con rơi vào tay của người làm ác. Xin các bạn lưu ý rằng, người ác đang ở xung quanh chúng ta. Trong sách Các Môn này, nói rằng chúng ta học được và biết là con cái của Đức Chúa Trời phải giữ mình khỏi hai kẻ thù, người làm ác và người nữ dâm loạn. Đối với các bạn thanh niên trẻ khi bắt đầu cuộc đời, người ấy cần được đề phòng khỏi người ác. Nếu liên hệ với người ác, luôn đưa đến sự nguy hại cho các bạn thanh niên. Có một chàng thanh niên kể lại rằng, cha anh ta qua đời khi anh ta mới có 16 tuổi. Anh phải đi làm trong cơ xưởng chế tạo xe để sinh sống. Vào ngày cuối tuần, anh bị những người làm chung ở trong xưởng lôi cuốn anh đi chơi với những nơi không tốt, quan hệ với những người làm ác. Anh bị sự cáo trách nhiều của Chúa. Điều đó làm anh ta bị bệnh và cuối cùng anh ta quay về nhà. Tại đó, một vị mục sư giải thích và nói cho anh biết cách nào có sự bình an với Đức Chúa Trời. Anh lắng nghe và làm theo. Từ đó, anh không bao giờ dám quan hệ với người ác nữa. Một điều nữa mà người trẻ cần phải cẩn thận đề phòng và tránh xa, đó là người nữ dâm loạn hay là kỹ nữ. Trong Châm Ngôn đoạn 2, câu 16-22. Lại sự khôn ngoan sẽ cứu con khỏi dâm phụ, là người đàn bà lạ nói lời vua nịnh. Nàng lìa bỏ bạn của tuổi đang thì, bỏ quên sự giao ước của Đức Chúa Trời mình. Vì nhà nó qua sự chết, và con đường nó dẫn đến chốn kẻ ác. Chẳng ai đi đến nàng mà trở về, hoặc được tới các lối sự sống. Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi con đường thiện và gìn giữ các lối của kẻ công bình. Người ngay thẳng sẽ được ở trên đất và người trọn vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn. Nhưng các kẻ gian ác sẽ bị trút khỏi đất và kẻ bất trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó. Thưa các bạn, người đàn bà lạ mà Châm Ngôn này đề cập là ai? Đức Chúa Trời ban hành luật pháp trong dân Israel, không một người nữ nào được phép hành nghề mãi dâm. Tôi tin rằng, nếu có bất cứ người nữ mãi dâm nào, người ấy sẽ bị kể là kẻ có tội và bị đẩy ra khỏi cộng đồng của dân chúng. Người nữ lạ này chính là các phụ nữ dân ngoại len loãng vào dân Israel và hành nghề mãi dâm, hay còn gọi là kỹ nữ. Vì thế, các thanh niên trẻ phải đề phòng, bởi vì có nhiều nguy hại xảy đến nếu khi giao du với những phụ nữ mãi dâm này. Chẳng ai đi đến nàng mà trở về, hoặc được tới các lối sự sống. Những ai quan hệ với những người nữ mãi dâm sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe và đức tin của người ấy sẽ bị hư hoại. Có một người kể lại rằng, vì nghe theo bạn bè rủ đi chơi với phụ nữ mãi dâm, chỉ có một đêm thôi, nhưng tôi vướng vào bệnh hoa liễu và bệnh này làm gần mất mạng sống của tôi. Tôi tốn nhiều tiền và thời gian mới qua khỏi căn bệnh nguy hại này. Trong thời đại hiện nay, sau các phong trào đấu tranh tự do, con người đi vào nhiều sa đọa, thanh niên nam nữ sống chung và quan hệ tình dục với nhau mà không cần làm đám cưới. Họ muốn quan hệ tình dục với nhiều người. Ngày nay, nhiều chứng bệnh qua liễu xảy đến với những người buông mình vào tình dục bậy bạ ngoài hôn nhân, đặc biệt là chứng bệnh nguy hại xuất hiện trong những năm cuối thế kỷ 20. Đó là bệnh liệt kháng, hay thường gọi tắt là bệnh AIDS. Người mắc bệnh này sẽ chết vì chưa có thuốc nào chữa trị được. Tôi xin nhắc nhở với các bạn thanh niên hiện nay biết điều này. Tình dục nam nữ là điều tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho con người khi Ngài tạo dựng nên. Nhưng đời sống tình dục cần phải được thể hiện trong mối quan hệ vợ chồng, trong sự thánh sạch, thì tình dục đó mới là một tình dục tốt lành, theo như điều Đức Chúa Trời dạy bảo. Các bạn thanh niên thân mến, khi các bạn chuẩn bị bước vào cuộc đời, xin các bạn hãy chuẩn bị thật tốt, hãy cố gắng học theo sự khôn ngoan mà lời Kinh Thánh dạy bảo mình làm theo. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Châm ngôn đoạn thứ 3. Bước kế tiếp trong đời sống của người trẻ là trách nhiệm. Người ấy rời khỏi nhà và bắt đầu đi vào cuộc sống. Nơi đó người ấy đối diện với thực tế. Lời khuyên cho người trẻ trong bước này là cần làm theo lời của Đức Chúa Trời, bởi đó là điều quan trọng. Có một người chủ tiệm vàng phân phát mấy ngàn quyển sách châm ngôn cho thanh niên trẻ, bởi vì trong đó chứa đựng lời khuyên dạy tốt. Sự khôn ngoan được nhân cách hóa cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ, như được chép trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 1 câu 30. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Người trẻ rất cần đấng Christ ngự trị trong đời sống của mình. Mời các bạn cùng xem ở trong Châm ngôn đoạn 3, câu 1 đến câu 2. Nói đến việc người trẻ cần làm theo lời hay là luật pháp của Đức Chúa Trời. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Lời khuyên này trực tiếp cho con trai, nhưng tôi cũng thấy rằng nó cũng áp dụng cho con gái nữa. Chúng ta cần hiểu rằng lời này nói trong bối cảnh của người Do Thái, nhưng nó cũng áp dụng hay là nó cũng rất quan trọng và cần thiết cho chúng ta ngày hôm nay. Lòng con khá giữ các mạng lệnh ta. Đây là một lời khuyên tốt lành, phải không? Điều này còn hơn cả việc phục tùng công tác hay là thực hiện công tác. Tôi thường nghe nhiều người nói rằng đó là công tác của chúng ta, là cơ đốc nhân, nên cần làm điều này, cần làm điều kia. Các bạn thân mến, có lẽ các bạn không thích tôi nói như thế, nhưng đó không phải là công tác. Nó là lòng thành tâm yêu thương, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Các bạn có nhớ lời tác giả Thi Thiên nói trong Thi Thiên 119 câu 11? Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Thầy tế lễ Ezra cũng nói những lời cho giới trẻ trong Ezra đoạn 7 câu 10. Vì Ezra đã định trí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, dạy cho Israel biết những luật pháp và giới mạng. Chúa Giê-xu cũng nói với các môn đồ của Ngài trên phòng cao. Ngài nói với họ một cách rất là thân mật, gần gũi, một điều rất là tuyệt vời mà Ngài chưa nói với họ trước đây. Ngài nói với các môn đồ: nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta. Cha ta đã yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Trong Giăng đoạn 14 câu 23. Các bạn thân mến, các bạn có yêu mến Chúa Giêsu không? Nếu các bạn yêu mến Ngài, Ngài cũng muốn nói chuyện với các bạn. Xin đừng đặt nó trên nền tảng của công tác. Xin chúng ta để công tác qua một bên. Tôi nói với chính mình, tôi yêu mến Chúa Giêsu và tôi cố gắng làm những gì Ngài muốn tôi làm. Chúa muốn tôi giảng dạy lời của Đức Chúa Trời và tôi gieo ra lời của Đức Chúa Trời trong sự hướng dẫn của Ngài. Tôi làm điều này bởi vì yêu mến Ngài. Nếu ai yêu mến Chúa, thì làm theo lời của Ngài. Sứ đồ Phêrô hiểu được điều này, nhưng ông lại chối Chúa. Thật là một điều rất tệ hại. Nhưng sau khi Chúa Giêsu sống lại và hiện ra vào buổi sáng sớm trên bờ biển Galilee, Ngài đến hỏi Phêrô: hỡi Simon, con Giona, ngươi yêu ta chăng? Phêrô buồn rầu vì Ngài đã phán cùng mình đến ba lần: ngươi yêu ta chăng? Ngươi bèn thưa rằng: lạy Chúa, Chúa biết hết mọi sự, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy chăn chiên ta. trong sách Giăng đoạn 21 câu 17. Nếu các bạn yêu mến Chúa, nó sẽ làm cho đời sống các bạn tươi sáng hơn, sung mãn hơn, tuyệt vời hơn. Và tình yêu mến Chúa của các bạn phải thể hiện qua hành động. Đó là phải hết lòng phụng sự Chúa, hầu việc Ngài và sống làm vinh hiển danh Ngài. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong Châm ngôn đoạn thứ 3.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh Viên con cho Ngài, dạy con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, làm chứng nhân được trời.